Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa năm thánh lòng thương xót ở Roma. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời khẩn nài và tạ ơn của một tín hữu khổ đau tìm ẩn nấu bên Gia-vê, Thánh Vịnh 31. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vượt thắng thứ văn hóa tiêu cực, chủ trương đón nhận hay loại bỏ con người theo tiêu chuẩn lợi ích. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 19 tháng 11, dành cho 550 tham dự viên Hội nghị Quốc tế lần thứ 30, do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức tại Vatican với chủ đề Nền văn hóa sức khỏe và đón tiếp phục vụ con người và trái đất. Hội nghị trùng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập hội đồng này của Tòa Thánh và 20 năm công bố thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về luân lý cơ bản. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong thông điệp này, chúng ta có thể tìm thấy những yếu tố cấu thành nền văn hóa sức khỏe, đó là sự đón tiếp, thương xót, cảm thông và tha thứ. Đó là những thái độ Chúa Giêsu vẫn có đối với nhiều người túng thiếu đến gần Chúa mỗi ngày, như các bệnh nhân nói chung. Những người tội lỗi công khai, người bị quỷ ám, bị gạt ra ngoài lề, người nghèo và ngoại kiều.
Đức Thánh Cha Francisco cũng đề cao thái độ gần gũi tha nhân, vượt thắng mọi hàng rào quốc tịch, giai tầng xã hội, tôn giáo, như người Samaritano nhân lành trong dụ ngôn phúc âm dạy chúng ta. Sự gần gũi đó cũng vượt thắng thứ văn hóa theo nghĩa tiêu cực tại các nước giàu cũng như các nước nghèo, chủ trương rằng con người chỉ được tiếp nhận hay phủ nhận theo các tiêu chuẩn duy lợi ích, đặc biệt là tùy theo họ có lợi ích về mặt xã hội hoặc kinh tế hay không. Não trạng này giống như cái gọi là y khoa theo ước muốn. Đây là một phong tục ngày càng phổ biến tại các nước giàu. Theo đó, người ta tìm cách kiện toàn thể lý bằng mọi giá, với ảo tưởng mãi mãi trẻ trung. Đây là một phong tục đưa tới sự loại bỏ hoặc gạt ra ngoài lề những ai không có hiệu năng, những người bị coi là gánh nặng và gây phiền toái cho người khác.
Roma, Đức Tổng Giám mục Franco Coppola, Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi và Mali, tuyên bố rằng Cộng hòa Trung Phi không ở trong tình trạng bình thường và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây cũng không bình thường. Phát biểu qua chương trình Tiếng Nói Buổi Sáng của Đài Phát thanh Rai số 1 của Italia hôm 18 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Coppola nói, nếu Đức Thánh Cha Francisco phải tới đây ngày mai thì Ngài sẽ tới. Chắc chắn là không thiếu những căng thẳng, đây là một quốc gia không ở trong những tình cảnh bình thường, và vì thế, đây sẽ không phải là một cuộc viếng thăm bình thường, đó là điều chắc chắn. Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường thủ đô Bangui của Trung Phi trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 sắp tới. Đức Sứ thần Tòa Thánh nói thêm rằng, đây là một quốc gia đang chịu đau khổ, dân chúng có những vết thương còn mở toang vì những bạo lực trầm trọng mới đây tại Bangui chỉ cách đây vài tuần. Nhưng trong lúc này, tình hình khá lắng dịu, không có những rủi ro đặc biệt. Nhưng dĩ nhiên là tình hình có thể bất ngờ thay đổi, do đó điều đúng đắn là hoãn lại mọi quyết định và chỉ đưa ra quyết định dựa trên những gì đang xảy ra trước cuộc viếng thăm.
Đức Tổng Giám mục Coppola nhắc lại rằng, từ vài năm nay, Cộng hòa Trung Phi trải qua một cuộc khủng hoảng rất trầm trọng, một cuộc xung đột không có tính chất tôn giáo, cho dù người ta muốn gán cho nó đặc tính ấy. Không có yếu tố nào khiến người ta nghĩ rằng đây là hoạt động của nhà nước Hồi giáo IS. Dân chúng ở đây đã mỏi mệt vì chiến tranh và ngày càng cô lập những băng đảng tiếp tục xung đột nhau bằng võ khí. Trong khoảng thời gian từ cuối năm nay đến đầu năm tới, theo dự định sẽ có những cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại Trung Phi để giúp đất nước tái khởi hành với các cơ chế được bầu lên theo thể thức dân chủ. Dân chúng ở đây rất mong muốn dân chủ. Ở đây các cử tri cần phải đăng ký mới được đi bầu, và cho đến nay gần 95% cử tri đã đăng ký để có thể bỏ phiếu.
Beirut, các giám mục Công giáo Liban tố cáo một số nước hỗ trợ tài chính và tinh thần cho các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan. Cuối khóa họp thường niên từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua tại trụ sở Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit ở bờ Bẹt Kê gần Beirut, Hội đồng các giám mục Công giáo Liban lên án các cuộc khủng bố tại Liban và Paris do nhóm gọi là Nhà nước Hồi giáo IS chủ mưu. Vụ khủng bố tự sát ở Bua en Brane, một khu phố bình dân ở mạn nam thủ đô Beirut, hôm 12 tháng 11, làm cho 44 người chết, và cuộc khủng bố trong đêm 13 rạng ngày 14 tháng 11 ở Paris làm cho 132 người chết và gần 350 người bị thương. Trong thông cáo sau khóa họp, các giám mục Liban nhận xét rằng các nước ở Trung Đông hiện nay bị kiệt sức vì chiến tranh và an ninh trong vùng này trở thành một trách nhiệm quốc tế. Các giám mục lên án bạo lực, trong đó các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác ở Syria và Iraq bị đặc biệt chiếu cố, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế và các cường quốc chấm dứt chiến tranh và đạt tới một giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột. Quốc tế cần thi hành điều đó trong niềm tôn trọng công pháp quốc tế, vốn bảo đảm quyền của các nước và sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Các vị ám chỉ tới toan tính phân chia Syria.
Munich, Đức Tổng giám mục Denis Antoine Chadda của giáo phận Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Syriac kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên những người dân Syria nhất định ở lại quê hương. Đức Tổng giám mục Chadda năm nay 69 tuổi, tuyên bố hôm 18 tháng 11 vừa qua với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở tại thành phố Munich bên Đức. Ngài nói, tôi hy vọng cuộc chiến tranh hiện nay sớm chấm dứt để chúng tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường. Điều làm cho Đức Tổng giám mục Chadda đặc biệt lo âu là mùa đông đang đến, giáo hội không có đủ phương tiện để giúp các tín hữu sống còn trong tình cảnh hiện nay và cũng chẳng có tiền để mua dầu sưởi. Đức Tổng giám mục cho biết các tín hữu của ngài sống trong tình cảnh bi thảm. Giáo hội cố gắng làm dịu bớt nỗi cơ cực của dân chúng với lương thực, thuốc men và quần áo. Ngoài ra, giáo phận Aleppo dành nhà thờ và tu viện làm nơi tạm trú cho dân chúng. Trước khi chiến tranh bùng nổ năm 2011, giáo phận Aleppo của Đức cha Chadda có khoảng 1.500 gia đình, nhưng nay chỉ còn lại khoảng 800 gia đình rất nghèo. Vì chiến tranh, nhiều gia đình đã mất của cải. Cả việc cung cấp điện nước ở địa phương cũng hoàn toàn sụp đổ.
Vatican, sáng sớm hôm qua ngày 19 tháng 11, cây thông Giáng sinh cao 32 mét do miền Oberpfalz bên Đức tặng cho Đức Thánh Cha đã được đưa tới quảng trường Thánh Phêrô. Miền Oberpfalz ở mạn đông bắc của bang Bavaria giáp với Cộng hòa Tiệp. Lễ trao tặng cây thông này sẽ được cử hành vào chiều ngày 18 tháng 12 tới đây với sự hiện diện của một phái đoàn chính quyền và giáo quyền địa phương gồm 285 người. Phái đoàn cho Đức cha Rudolf Vodek Honje, giám mục giáo phận Regensburg hướng dẫn. Đoàn sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Việc trao tặng thông Giáng sinh này được ông Horst Seehofer, thủ tướng bang Bavaria, bảo trợ. Cây thông Giáng sinh năm nay được trang trí nhiều màu hơn, một số quả trâu treo trên cây sao lại những tác phẩm bằng đất sét do các em bé thuộc các khu bệnh ung thư ở Italia thực hiện, diễn tả ước mong của các em. Đức Thánh Cha sẽ tiếp các em vào ngày 18 tháng 12 tới đây. Cây thông được dựng cạnh hang đá khổng lồ đang được kiến thiết, và đây là món quà do Tổng giáo phận và tỉnh Trento, Bắc Italia tặng cho Đức Thánh Cha, với sự cộng tác của Hiệp hội các bạn hang đá Giáng sinh ở Tesero. Hang đá diễn tả cảnh tượng đồng quê tiêu biểu của miền Trento và gồm có 24 tượng cao bằng người thật, khắc bằng gỗ và sơn, gồm hai nhóm các nhân vật chính, cảnh Giáng sinh với mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng, ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy. Quang cảnh được bổ túc với một số tượng người mặc y phục tiêu biểu của miền Dolomiti, Trentino hồi giữa thế kỷ 20. Có một tượng đàn ông đang cúi mình giúp đỡ một người già, tượng trưng lòng từ bi thương xót.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa năm thánh lòng thương xót ở Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn 2 tuần nữa, năm thánh lòng thương xót sẽ được khai mạc tại Roma với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự sáng ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại quảng trường Thánh Phêrô. Về phía chính quyền Italia và đặc biệt là thành phố Roma đang có sự chạy nước rút vì trong những tháng dài dưới thời thị trưởng Ignazio Marino, công việc chuẩn bị không tiến hành được bao nhiêu. Và ngày 30 tháng 10 vừa qua, do sự từ chức của 26 cố vấn thành viên Hội đồng Thành phố, chính quyền dân cử của thành Roma bị suy sụp và cách đây 20 ngày, tức là ngày 1 tháng 11 vừa qua, ông Francesco Paola Tronca, nguyên là tỉnh trưởng Milano, được chính phủ Italia chỉ định thay thế cho đến khi một vị thị trưởng mới được các cử tri bầu lên. Chính phủ Italia cũng mới quyết định dành 200 triệu euro cho việc tổ chức và tiến hành các công trình chuẩn bị. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, công ty chuyên chở công cộng ATAC của thành Roma và sở hỏa xa của Italia thông báo một số biện pháp nhân dịp năm thánh sắp tới để đáp ứng con số tín hữu hành hương gia tăng, chẳng hạn gia tăng khoảng 20-30% con số các xe lửa, ví dụ có 307 chuyến miền và 96 xe lửa quốc gia từ các nơi chạy tới nhà ga Tiburtina. Cũng tại đây có bãi đậu đón tiếp được 130 xe bus chở khách du lịch đậu tại đây và tín hữu có thể dùng xe lửa địa phương để đi tới nhà ga San Pietro gần đền thờ Thánh Phêrô. Các chuyến xe này được tăng cường lên 42 chuyến mỗi ngày kể từ ngày 29 tháng 11 tới đây. Mặt khác, trong bầu không khí xúc động sau vụ khủng bố ở Paris tối ngày 13 tháng 11 vừa qua, chính quyền Italia cũng tuyên bố tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh trong dịp năm thánh lòng thương xót. 7.000 quân nhân đã được gửi tới Roma trong những ngày qua để hỗ trợ cảnh sát và hiến binh công tác kiểm soát và bảo vệ an ninh. Tổng cộng có 24.000 quân nhân trấn giữ thành phố Roma và tỉnh Roma.
Về phía giáo hội, biến cố này đã được chuẩn bị từ lâu, đặc biệt từ sau khi Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông sắc ngày 11 tháng 4 năm nay, ấn định năm thánh lòng thương xót. Lịch trình cử hành năm thánh cũng đã được công bố trong tháng 7 vừa qua. Trên mạng của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng là cơ quan phối hợp việc tổ chức và tiến hành các hoạt động trong năm thánh, việc đăng ký trực tuyến để tiến qua các cửa năm thánh tại 4 đại vương cung thánh đường đã được khởi động. Đức Tổng giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng vừa nói, cho biết chỉ trong ngày đầu tiên đã có 30.000 người đăng ký. Trong bối cảnh chuẩn bị trên đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe lại nội dung tổng quát tông sắc của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Misericordiae Vultus, khuôn mặt thương xót, được Ngài cho công bố chiều ngày 11 tháng 4 năm nay trong lễ nghi diễn ra trước cửa năm thánh tại tiền đường đền thờ Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của 20 hồng y và đông đảo các giám mục và tín hữu. Tông sắc gồm 3 phần chia làm 25 đoạn. Trong phần đầu, Đức Thánh Cha Francisco đào sâu ý niệm thương xót. Trong phần 2, Ngài trình bày một số gợi ý để cử hành năm thánh. Sau cùng, phần 3 chứa đựng một số lời kêu gọi. Sau khi tông sắc được trao cho các đại diện, Đức ông Sapienza, Phó Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, trong tư cách là công chứng viên tông tòa, đã đọc một số đoạn trong tông sắc như sau.
Francisco, giám mục Roma, tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa, cầu chúc tất cả những ai sẽ đọc thư này được ân phúc, lòng thương xót và bình an. Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt thương xót của Chúa Cha. Mầu nhiệm đức tin Kitô dường như tìm được một tổng hợp trong câu nói ấy. Lòng thương xót trở nên sinh động, hữu hình và đạt tới tột đỉnh trong Đức Giêsu thành Nazareth. Chúa Cha giàu lòng thương xót, sau khi đã mặc khải tên Ngài cho Môi-se như Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương và trung tín, đã không ngừng tỏ cho biết bản chất thần linh của Ngài bằng nhiều cách và trong bao nhiêu thời điểm khác nhau của lịch sử. Khi thời gian viên mãn, khi tất cả được xếp đặt theo kế hoạch cứu độ của Ngài, Ngài đã sai Chúa Con đến, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, để mặc khải chung kết cho chúng ta tình thương của Ngài. Ai thấy Chúa Con thì cũng thấy Chúa Cha. Qua lời nói, cử chỉ và toàn thể bản thân, Đức Giêsu thành Nazareth mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta luôn luôn cần chiêm ngắm mầu nhiệm lòng thương xót, đó là nguồn mạch vui tươi, thanh thản và an bình. Đó là điều kiện để chúng ta được cứu độ. Lòng thương xót là lời biểu lộ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Lòng thương xót là hành vi cuối cùng và tột đỉnh, qua đó Thiên Chúa đến gặp chúng ta. Lòng thương xót là luật cơ bản ở trong tâm hồn mỗi người khi họ nhìn với đôi mắt chân thành người anh em mà họ gặp trên đường đời. Lòng thương xót là con đường liên kết Thiên Chúa với con người vì mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi, dù có giới hạn do tội lỗi chúng ta. Có những lúc chúng ta được mời gọi một cách mạnh mẽ hơn, nhìn chăm chú vào lòng thương xót để chính chúng ta cũng trở thành dấu chỉ hữu hiệu về hành động của Chúa Cha. Chính vì thế, tôi đã ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót như một thời điểm thuận lợi cho giáo hội để làm cho chứng tá của các tín hữu trở nên mạnh mẽ và hữu hiệu hơn. Năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015, lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngày lễ ấy cho thấy cách thức hành động của Thiên Chúa ngay từ đầu lịch sử của chúng ta. Chúa Nhật kế tiếp là Chúa Nhật thứ ba mùa vọng sẽ mở cửa năm thánh của nhà thờ chính tòa Roma, tức là Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Tiếp đến sẽ mở cửa năm thánh tại các Vương cung Thánh đường giáo hoàng khác. Trong cùng Chúa Nhật ấy, tôi thiết định rằng trong mỗi giáo phận, nơi nhà thờ chính tòa là nhà thờ mẹ đối với mọi tín hữu, hoặc nơi đồng nhà thờ chính tòa hay tại một nhà thờ có ý nghĩa đặc biệt, cửa lòng thương xót cũng được mở ra cho suốt năm thánh. Tùy theo sự lựa chọn của vị bản quyền, cửa thương xót cũng có thể được mở tại các đền thánh, nơi có đông đảo tín hữu đến hành hương. Tại những nơi thánh ấy, các tín hữu thường được ơn thánh đánh động tâm hồn và tìm được con đường hoán cải. Vì thế, mỗi giáo phận sẽ được trực tiếp can dự vào việc sống năm thánh này như một thời điểm ân phúc đặc biệt và canh tân tinh thần. Do đó, năm thánh sẽ được cử hành ở Roma cũng như trong các giáo phận như dấu chỉ hữu hình nói lên tình hiệp thông của toàn thể giáo hội. Năm thánh sẽ kết thúc vào lễ Chúa Giêsu Kitô là Chúa Tể Vũ Trụ ngày 20 tháng 11 năm 2016. Trong ngày ấy, khi đóng cửa năm thánh, chúng ta sẽ tỏ tâm tình biết ơn và cảm tạ đối với Chúa Ba Ngôi Cực Thánh vì đã ban cho chúng ta thời điểm ân phúc đặc biệt. Chúng ta sẽ phó thác cuộc sống của giáo hội, toàn thể nhân loại và vũ trụ bao la cho quyền chủ tể của Chúa Kitô, để Ngài đổ tràn lòng thương xót như sương mai, phong phú hóa lịch sử cần xây dựng với sự dấn thân của tất cả mọi người trong tương lai gần đây.
Tiếp tục tôn sắc ấn định năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, với cái nhìn hướng về Đức Chúa Giêsu và tôn nhan thương xót của Ngài, chúng ta có thể đón nhận tình yêu của Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Sứ mạng mà Đức Chúa Giêsu đã nhận từ Chúa Cha chính là mặc khải mầu nhiệm tình yêu của Chúa trong sự sung mãn. Con người của Đức Chúa Giêsu không là gì khác hơn là tình yêu, một tình yêu tự trao ban nhân không. Những quan hệ của Ngài với những người đến gần Ngài biểu lộ một cái gì có một không hai và không thể lặp lại. Các dấu lạ Đức Chúa Giêsu thực hiện, nhất là đối với những người tội lỗi, những người nghèo khổ bị loại trừ, các bệnh nhân và những người đau khổ, đều diễn ra nhân danh lòng thương xót. Nơi Ngài, tất cả đều nói về lòng thương xót. không vì nơi Ngài không có sự cảm thương. Cục trụ nâng đỡ đời sống giáo hội là lòng thương xót. Tất cả hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao trùm bằng sự dịu dàng đối với các tín hữu. Không điều gì trong lời loan báo và chứng tá của giáo hội đối với thế giới có thể thiếu lòng thương xót. Uy tín của giáo hội được biểu lộ qua con đường từ bi thương xót cảm thương. Có lẽ trong thời gian quá dài chúng ta đã quên ấn định và sống con đường thương xót. Cám dỗ chỉ đòi hỏi công lý và luôn luôn đòi như thế làm cho ta quên rằng lòng thương xót chính là bước đầu tiên, cần thiết và không thể thiếu được. Nhưng giáo hội cần đi xa hơn để đạt tới một mục tiêu cao cả và ý nghĩa hơn. Chân lý đầu tiên về giáo hội là tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội trở thành người phục vụ và trung gian về tình yêu đến nơi con người, đến độ tha thứ và tận hiến bản thân. Vì thế, nơi nào giáo hội hiện diện thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha cũng phải tỏ tường hiển nhiên. Trong các giáo xứ, các cộng đoàn của chúng ta, các hiệp hội và phong trào, tóm lại là tại bất kỳ nơi nào có các tín hữu Kitô, bất kỳ ai cũng phải có thể tìm được một ốc đảo lòng thương xót.
Trong năm thánh này, chúng ta có thể thực hiện kinh nghiệm cởi mở tâm hồn cho những người đang sống trong những khu vực ngoại ô khác nhau nhất của cuộc sống, những môi trường mà thế giới ngày nay thường tạo nên một cách bi thảm. Bao nhiêu tình trạng bấp bênh và đau khổ trên thế giới ngày nay, bao nhiêu vết thương trên thân mình của bao nhiêu người không còn tiếng nói vì tiếng kêu của họ trở nên thều thào và tắt lịm vì sự dửng dưng của các dân tộc giàu có. Trong năm thánh này, giáo hội càng được kêu gọi chữa trị các vết thương ấy, thoa dịu bằng dầu an ủi, băng bó các vết thương với lòng thương xót và chữa trị bằng tình liên đới và sự quan tâm cần phải có. Mong ước nồng nhiệt của tôi là dân Kitô suy tư trong năm thánh về những công việc bác ái thể lý và tinh thần. Đây sẽ là một cách thức tỉnh lương tâm thường ngái ngủ của chúng ta trước thảm trạng nghèo đói và để ngày càng tiến sâu hơn vào trọng tâm của tin mừng, nơi mà những người nghèo được ưu tiên hưởng lòng thương xót của Chúa. Ước gì lời tha thứ có thể đến với tất cả mọi người và lời mời gọi cảm nghiệm lòng thương xót không để cho ai dửng dưng lãnh đạm. Lời tôi mời gọi hoán cải càng được tha thiết gửi đến những người đang ở xa ơn thánh của Thiên Chúa do lối sống của họ. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người nam nữ thuộc các nhóm tội phạm, bất kỳ thuộc loại nào. Vì thiện ích của anh chị em, tôi xin anh chị em hãy thay đổi cuộc sống. Tôi xin anh chị em điều đó nhân danh con Thiên Chúa là đấng, tuy bài trừ tội lỗi, vẫn không bao giờ từ khước một tội nhân nào. Tôi cũng gửi lời mời gọi như vậy tới những người gây ra hoặc đồng lõa với sự tham nhũng. Tai ương ung thối này của xã hội là một tội trọng kêu thấu tới trời, vì nó làm thương tổn tận gốc rễ nền tảng của đời sống cá nhân và xã hội. Tham nhũng ngăn cản người ta nhìn về tương lai trong niềm hy vọng, vì với kiêu căng và ham hố, nó phá hủy những dự án của người yếu thế và đè bẹp những người nghèo nhất. Đó là một sự ác tiềm ẩn trong các cử chỉ thường nhật để rồi lan rộng trong những gương mù công khai. Đây là lúc thuận tiện để thay đổi cuộc sống. Đây là lúc để cho mình được đánh động tâm hồn. Đứng trước điều ác đã làm và cả những tội ác nặng nề, đây là lúc lắng nghe tiếng khóc của những người vô tội vì tước đoạt tài sản, phẩm giá và tình thương và cả mạng sống nữa. Thiên Chúa không ngừng giơ tay ra cho con người, chỉ cần đón nhận lời mời gọi hoán cải và tuân phục công lý trong khi giáo hội trao tặng lòng thương xót. Lòng thương xót có một giá trị đi xa hơn biên cương của giáo hội. Nó tạo ra tương quan của chúng ta với Do Thái giáo và Hồi giáo, là những tôn giáo coi lòng thương xót là một trong những phẩm tính nổi bật nhất của Thiên Chúa. Năm thánh này được sống trong lòng thương xót có thể tạo điều kiện dễ dàng cho những cuộc gặp gỡ với các tôn giáo ấy và những truyền thống tôn giáo cao thượng khác, làm cho chúng ta cởi mở hơn đối với cuộc đối thoại để hiểu biết nhau nhiều hơn, loại trừ mọi hình thức khép kín và coi rẻ, cũng như khu trừ mọi hình thức bạo lực và kỳ thị.
Giờ đây chúng ta hướng về mẹ thương xót, ước gì cái nhìn dịu dàng của mẹ tháp tùng chúng ta trong năm thánh này, để tất cả mọi người có thể tái khám phá niềm vui về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Không ai như Đức Mẹ Maria đã biết chiều sâu mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Mọi sự trong cuộc sống của mẹ được nhào nặn nhờ sự hiện diện của lòng thương xót làm người. Chúng ta hãy dâng lên mẹ kinh nguyện vừa cổ kính vừa luôn luôn mới mẻ. Kinh lạy nữ vương, xin mẹ không bao giờ mỏi mệt hướng đôi mắt từ bi của mẹ nhìn chúng ta và làm cho xứng đáng chiêm ngắm khuôn mặt thương xót là Đức Chúa Giêsu, con của mẹ. Vì thế, một năm thánh ngoại thường để sống trong cuộc sống hàng ngày lòng thương xót mà Chúa Cha từ đời đời vẫn trải rộng trên chúng ta. Trong năm thánh này, chúng ta hãy để cho mình được Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên. Ngài không bao giờ mỏi mệt mở rộng cánh cửa tâm hồn của Ngài để lặp lại rằng Ngài yêu thương chúng ta và muốn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Giáo hội đặc biệt cảm thấy cấp thiết phải loan báo lòng thương xót của Chúa. Cuộc sống của giáo hội là chân chính và đáng tin khi giáo hội biến lòng thương xót thành lời loan báo đầy xác tín của mình. Giáo hội biết rằng nghĩa vụ đầu tiên của mình, nhất là trong thời buổi đầy những hy vọng và những tương phản mạnh mẽ như ngày nay, là lúc dẫn đưa tất cả mọi người vào mầu nhiệm cao cả lòng thương xót của Chúa, chiêm ngắm tôn nhan Đức Chúa Giêsu Kitô. Từ tâm hồn Chúa Ba Ngôi, từ thẳm sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa, dòng sông to lớn của lòng thương xót Chúa vọt lên và không ngừng chảy. Nguồn mạch này không bao giờ có thể cạn đối với những người đến gần. Mỗi lần mỗi người cần đến thì đều có thể đến bên dòng sông ấy, vì lòng thương xót của Chúa thật là vô tận. Chiều sâu của mầu nhiệm thương xót càng khôn lường thì sự phong phú từ đó mà ra càng vô tận. Trong năm thánh, giáo hội làm vang vọng lời Chúa vang lên mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục như một lời nói và một cử chỉ tha thứ, nâng đỡ, trợ giúp, yêu thương. Đừng bao giờ mệt mỏi trao tặng lòng thương xót và hãy luôn kiên nhẫn an ủi và tha thứ. Giáo hội hãy trở thành tiếng nói của mỗi người nam nữ và hãy không ngừng lặp lại với lòng tiếng thác rằng, lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót và tình yêu ngàn đời của Chúa.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa năm thánh lòng thương xót ở Roma. Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời khẩn nài và tạ ơn của một tín hữu khổ đau tìm ẩn náu bên Giave, Thánh Vịnh 31.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 31 là một sáng tác phức tạp gồm nhiều thể loại với đề tài nòng cốt là lời khẩn nài, nhưng bao gồm nhiều đề tài đối nghịch nhau như nỗi khổ đau là đặc tính của lời than van, sự chờ đợi tin tưởng như trong các Thánh Vịnh diễn tả sự tin tưởng, và đề tài tươi vui biết ơn là đặc thái của các Thánh Vịnh tạ ơn. Giống như hai Thánh Vịnh 22 và 28, Thánh Vịnh 31 gồm hai phần. Phần 1 miêu tả nỗi khổ đau, trong đó nổi bật là lời khẩn nài. Phần 2 diễn tả niềm vui, trong đó tác giả thổ lộ các tâm tình biết ơn đối với đấng là ân nhân của mình, để bảo đảm cho việc được nhậm lời trong đền thánh từ phía các vị đại diện của Giave Thiên Chúa. Văn thể của Thánh Vịnh là lời than van cá nhân với các đề tài tin tưởng và cảm tạ. Thánh Vịnh gồm 4 phần, sự tin tưởng, các câu 2 và 3, lời khẩn nài, các câu 10 tới 19, lời tạ ơn, các câu 20 tới 23 và lời khích lệ kết thúc, các câu 24, 25. Phần thứ nhất, các câu từ 2 tới 9 cho thấy trong nỗi khổ đau của mình, tác giả tìm nương ẩn nơi đền thánh gần Giave Thiên Chúa. Trước hết ông tìm sự chở che của Chúa và sự chắc chắn lời cầu của mình sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Phần mở đầu Thánh Vịnh 31 giống phần mở đầu của Thánh Vịnh 71. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin Ngài giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa, vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. Lưới kẻ thù răng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo, phần con đây lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài. Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom, chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch, nhưng cho con rộng bước thanh thang. Nơi Ngài lạy Gia-vê con nương ẩn là câu nói kỹ thuật mà các thánh vịnh dùng để ám chỉ việc một tín hữu bị bách hại hay một người gặp các tình cảnh khổ đau thể lý hay luân lý, chạy đến tìm sự chở che và nương thân trong đền thánh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 7 kêu lên Chúa, lạy Gia-vê là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài, xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt. Tác giả Thánh Vịnh 11 thì viết, tôi ẩn mình bên Gia-vê, tại sao các người lại bảo tôi trốn về núi đi này chim sẻ? Và tác giả Thánh Vịnh 16 đưa ra câu hỏi, lạy Gia-vê, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài? Nương ẩn trong sự công chính của Chúa. Sự công chính của Chúa là ý muốn cứu độ của Gia-vê, đấng sẵn sàng tiếp đón tín hữu trong đền thờ. Vì thế đền thờ trở thành nơi ẩn náu, nơi cứu độ. Đá tảng của sự cứu thoát, nơi trú ẩn không thể đến được, cũng như núi đá có vách thẳng đứng và thành lũy, đều là các kiểu nói diễn tả niềm tin mạnh mẽ vào sự che chở của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 18 kêu lên, con yêu mến Ngài lạy Gia-vê là sức mạnh của con, lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Ngoài việc gợi ý một cuộc chiến, thứ ngôn ngữ này cũng giúp nhận ra hình ảnh đền thánh Jerusalem là một pháo đài và là nhà của Thiên Chúa Israel như viết trong Thánh Vịnh 27. Ngày tôi gặp hoạn nạn, người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Chúa sẽ hướng dẫn con và đưa con tới chốn nghỉ ngơi. Từ hình ảnh của nơi trú ẩn, tác giả bước sang hình ảnh của Thiên Chúa là mục tử nhân lành, dẫn đoàn chiên tới đồng cỏ xanh tươi và suối nước mát một cách chắc chắn, như miêu tả trong Thánh Vịnh 23. Ngài sẽ gỡ con khỏi lưới kẻ thù răng. Hình ảnh mới này được lấy trong lĩnh vực săn bắn, cho thấy tín hữu cầu nguyện tìm nương ẩn trong đền thánh ở đây là một người bị bách hại. Đây có lẽ là lưới vu khống, nghĩa là việc cáo gian ông tôn thờ thần giả. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con lạy Chúa Trời thành tín. Tác giả bị bách hại tin tưởng vô điều kiện nơi sự phán xử công thẳng và nhân từ của Thiên Chúa, là đấng mà sự sống hay cái chết của ông sẽ tùy thuộc. Ruach là thần khí, là hơi thở sự sống, là chính sự sống mà Thiên Chúa trao ban cho con người, như viết trong trình thuật tạo dựng sách sáng thế. Toàn câu này được Thánh sử Luca đặt vào miệng Chúa Giê-xu hấp hối trên thập giá và của thầy sáu Stefano tử đạo vì bị ném đá. Trong thánh vịnh của chúng ta, ngoài việc là một lời tuyên bố tin tưởng, nó còn là một phản đối của sự vô tội trên thập giá và dưới đống đá. Nó muốn nhấn mạnh với Thiên Chúa và loài người việc hoàn toàn chấp nhận hy lễ tột cùng. Gia-vê, Thiên Chúa tín trung, El Emet, Thiên Chúa của sự thật. Sự trung thành của Thiên Chúa đối với tín hữu và dân Ngài là một điểm nòng cốt của nền thần học cứu độ trong Cựu Ước. Tiếp tục trình bày niềm tin của mình nơi Gia-vê Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh khẳng định rằng ông ghét bọn thờ thần hư ảo. Có lẽ qua đó, ông phản bác lời tố cáo của các thù địch, tố cáo ông tôn thờ thần giả. Thần hư ảo, dịch sát nghĩa phải là sự hư ảo của dối trá hay của sự vô ích, trống rỗng. Đây là kiểu nói chuyên biệt để miêu tả các thần tượng, cũng như việc tôn thờ thần tượng do con người làm ra. Tín hữu được lên núi Gia-vê phải là người tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối, như viết trong Thánh Vịnh 24 câu 4. con vui mừng hớn hở trong lòng thương xót Chúa. Ở đây tác giả diễn tả trước đề tài lòng biết ơn vì đã được Thiên Chúa nhận lời hay bảo đảm, trình bày trong giai đoạn 2 các câu 20 tới 23. Lòng thương xót đó được tác giả miêu tả với một loạt động từ diễn tả các cử chỉ của Thiên Chúa đối với ông. Thiên Chúa đoái nhìn phận cùng khốn của ông, lo lắng chăm nom ông trong cảnh ngặt nghèo, không trao nộp ông vào tay thù địch, nhưng cho ông rộng bước thênh thang. Các động từ nhìn thấy và hiểu biết diễn tả sự hài lòng của Thiên Chúa là nền tảng của mọi hành động cứu độ. Các câu từ 10 tới 19 là phần chính của Thánh Vịnh, là phần than van, trong đó tác giả trình bày với Chúa nỗi âu lo siết chặt tâm hồn ông, sự đàn áp đến chết được, bị bạn bè bỏ rơi, bị các địch thủ bách hại. Rồi ông dâng lên Chúa lời ban nài tin tưởng của mình. Trong đoạn cuối này hầu như trở lại các đề tài của phần đầu Thánh Vịnh. Xin xót thương lạy Gia-vê, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tụy, đời tiêu hao trong nỗi u buồn, và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than, con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã, con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư bất bỏ. Phải, con đã nghe thấy lời nói xấu của bao người, kinh hoàng tứ phía. Khi hiệp nhất chống lại con, chúng mở hội nghị và quyết định sự sụp đổ của linh hồn con. Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài lạy Gia-vê, dám thưa rằng Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay địch thù, khỏi người bách hại con. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ. Lạy Gia-vê, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài. Nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã mà ngậm miệng, xa xuống âm ti, cho phường điêu ngoa phải câm họng, chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược, chống lại người công chính. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất bỏ. Ý nghĩa của toàn câu này không rõ. Tất cả các bản dịch là bị lãng quên, nhưng theo các văn bản tiếng Ugarit cũng có thể dịch là bị khô héo, không có sự sống. Millet từ con tim được hiểu như là trung tâm sức sinh động, như một vật, dịch sát nghĩa là như một chiếc bình đã bể nát. Phải, con đã nghe thấy lời nói xấu của bao người, kinh hoàng tứ phía, khi hiệp nhất chống lại con, chúng mở hội nghị và quyết định sự sụp đổ của linh hồn con. Kinh hoàng tứ phía là kiểu nói đặc thù của ngôn sứ Jeremiah, là ngôn sứ nhập thể gương mặt của người công chính bị bách hại hơn bất cứ ngôn sứ nào khác trong Cựu Ước. Các số phận của con ở trong tay Ngài, dịch sát nghĩa là các thời gian của con, trong nghĩa các chuyện may rủi thuận nghịch của cuộc đời con. Xin làm cho mặt Ngài chiếu sáng rạng rỡ trên tôi tớ Ngài. Lời xin này phản ánh một trong các cầu chúc của phước lành mà các tư tế ban cho dân chúng, như viết trong sách Dân số chương 6. Nguyện Gia-vê chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Gia-vê tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em, nguyện Gia-vê ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Việc gương mặt của Thiên Chúa rải tỏa trên tín hữu, tương đương với sự che chở mà tín hữu cảm nghiệm được trong đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị. Các câu 20-23 là phần 2 của lời cầu nguyện được khấn nhận hay bảo đảm được nhận lời, trong đó tác giả diễn tả lòng biết ơn của ông với việc cử hành lòng lành của Thiên Chúa là nơi trú ẩn chắc chắn cho những ai kính sợ người, và với một lời chúc lành tạ ơn lòng thương xót của Chúa đã cứu vớt ông. Lạy Chúa cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài và thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu. Bên thánh nhan, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại, Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi. Chúc tụng Gia-vê đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con trong thành trì vững chắc. Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng, con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi. Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van trong ngày con kêu cứu. Lòng nhân hậu ở đây không phải là lòng tốt của Thiên Chúa, cho bằng các cử chỉ tự do của Ngài, ở đây là trong việc bênh vực và che chở những ai trong cuộc sống là nạn nhân của áp bức và bách hại bất công từ phía các con cái của loài người. Những người kính sợ Thiên Chúa, sự kính sợ diễn tả tất cả lòng tin và việc thực hành đạo của dân Israel xa xưa. Dưới bóng gương mặt Ngài và những kiểu nói khác như dưới bóng cánh Ngài diễn tả quyền che chở của sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong lều giao ước, được thay thế sau này bằng đền thánh Jerusalem. Trong thành được phòng thủ có nghĩa là Jerusalem, pháo đài của Gia-vê Thiên Chúa, các đạo binh ở trên núi Sion. Hai câu 24-25 là phần kết thúc, khích lệ tín hữu vững vàng trong tình yêu đối với Thiên Chúa mà không mảy may nghi ngờ ý muốn và khả năng tưởng thưởng của Ngài. Hết mọi người hiếu chung với Chúa, hãy yêu mến Gia-vê đi. Gia-vê giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Hỡi mọi người trông cậy vào Gia-vê, mạnh bạo lên, can đảm lên nào.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi vượt thắng thứ văn hóa tiêu cực, chủ trương đón nhận hay loại bỏ con người theo tiêu chuẩn lợi ích. Beirut, các giám mục công giáo Liban tố giác một số nước hỗ trợ tài chính và tinh thần cho các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan. Munich, Đức Tổng giáo mục Daniel Toanchada của giáo phận Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Syriac kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên những người dân Syria nhất định ở lại quê hương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.